Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân. Kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hiên Viên Trường Không hít thật sâu nói: Sở huynh, đám huynh đệ ta tâm loạn như ma. Kính xin ba vị tạm thời nghỉ ngơi, cho bọn ta điều chỉnh lại tâm tư rồi mới tiếp tục trao đổi. Sở Dương vừa người đứng dậy, lên tiếng nói: Ta hiểu chứ, đây là chuyện nên làm. Hiền Viên Trường Không đau khổ cười cười nói: Ba vị ra cửa, quẹo trái, bên kia có một tòa phòng ốc khác, trong đó có phương tiện có chút đơn sơ. Công chúa Điện Hạ thông cảm, nhưng chúng ta bây giờ cảm xúc kích động khó mà ức chế được. Thật sự là khó cho mấy vị khách quý đợi thêm. Hắn nỗ lực không chế bản thân, nói với Tử Tà Tình: Công chúa Điện Hạ vạn lần tha lỗi. Tử Tà Tình yên lặng gật đầu, nhẹ giọng nói: Từ phản ứng của các ngươi là có thể thấy được danh tiếng của cửu kiếp huynh đệ tại Cửu Trọng Thiên trước đây. Kiếm chủ cầu nhân được nhân, tâm nguyện sớm đền bù, hy sinh như vậy là nằm trong dự tính của hắn rồi. Bổn cung tin rằng hắn trên trời có linh thiêng vô luận ra sao cũng sẽ không hy vọng mấy huynh đệ các ngươi bị thống quá mức. Nàng dừng một chút, châm trước một hồi lâu, rốt cuộc vẫn không tiếp tục nói mà kéo mặt Hình Vũ cùng Sở Dương ra ngoài. Ba người đi rồi mà đám người Hiên Viên Trường Không vẫn đờ đẫn ngồi trên ghế, từ hồ hoàn toàn mất đi tri giác. Một hồi lâu sau, hắn mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở dài một hơi. Theo một hơi này, nước mắt lúc trước cố nén lại một lần nữa tràn ra. Ba người này sau khi đám người Sở Dương rời đi, cũng là lặng lặng ngồi trên ghế, lặng lặng nghĩ tới chuyện cũ, lặng lặng rơi lệ. Trừ âm thanh nước mắt tích tích rơi trên mặt đất ra, thì không còn tiếng động nào khác. Phía bên ngoài, trên thông đạo, lúc này sương trắng tràn ngập, bay tới bay lui. Ở nơi này, chính là trong bạch vụ có gì cũng không thấy rõ, mông mông lung lung. Sương trắng như vậy đã sớm tồn tại không biết bao nhiêu thời gian. Từ hồ, kể từ khi có Cửu Trọng Thiên Khuyết, có Tự Tiêu Thiên cho tới nay, những thứ sương mù này vẫn tồn tại. Hoặc là tương lai như trước vẫn tồn tại mãi mãi như vậy. Đám người Sở Dương, ba người trầm mặc ngồi trong phòng, nhất thời không nói gì, nước mắt cũng thật không có lời nào. Đối với loại cục diện này, khuyên giải cũng không được, không khuyên cũng không được. Nhưng không thể không nói, bởi vì thủy chung không thể nào để cho anh hùng ham oan bị mạt sát mãi. Nhưng chân tướng như vậy lại làm cho người ta cực đại bi thương. Sở Dương ngửa mặt lên trời, thở dài, lẩm bẩm nói: Ai chuyện thế gian, như thế nào mới có thể tận thiện tận mỹ được chứ? Tử Tà Tình thản nhiên thở dài: Ai, thế sự há có thể được như ý của con người? Đạo lý này người người đều sẽ nói, chẳng qua là một khi gặp phải có bao nhiêu người thoát được đây. Mạc Hình Vũ cũng lại nhẹ nhàng thở dài, xuất thần nói: Nếu là các vị tiền bối đi theo cửu kiếp kiếm chủ còn sống, vậy thì tốt nhất. Sở Dương cùng Tử Tà Tình đồng thời thở dài: Còn sống có thể sao? Có thể hay sao? Sở Dương trong lòng tự hỏi mình như vậy. Phía bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng thở dài thất hồn lạc phách, là của Hiên Viên Trường Không. Giờ phút này ba người Hiên Viên Trường Không đã từ trong phòng đi ra, trên cầu song song ngồi xuống, nhìn biển mênh mang mà ngơ ngác xuất thần. Trong lồng ngực có máu, mộng có thể đốt, huynh đệ không tiếc vai sóng vai nhau, đồng tâm có thể đẩy càng khôn chuyển. Cửu kiếp huynh đệ sống không hối hận, khiếu vũ huy phong cửu trọng thiên. Đột nhiên Hiên Viên Trường Không trong miệng nhẹ nhàng ngâm tụng, đó là câu ca dao năm xưa một đám huynh đệ ở chung một chỗ tại Cửu Trọng Thiên đại lục có truyền lưu. Song bài hát này đã có vài ngàn năm không còn được hát, bởi vì chỉ cần hát sẽ nhớ tới chuyện năm xưa. Mặc dù mỗi người vô số lần nửa đêm mộng hồi, luôn trong lòng thiên ngàn bách chuyển, không quên được. Nhưng có người nào nói ra miệng được chứ? Ai có thể nói ra? Nhưng hiện tại ở chỗ này là một lần nữa tái hiện cõi trần. Dương Tông cùng Yến Phi nước mắt rơi như mưa, thấp giọng nghẹn ngào đọc. Đường dưới chân, kiếm trong tay, bình sơn nhạc, đoạn thường thiền. Cựu kiếp kiếm nhiệt huyết nghĩa khí, động bát xuyên. Người phong lưu ai có thể bằng? Cựu kiếp kiếm chủ tên Đoạn Thiên. Cựu kiếp kiếm chủ Đoạn Thiên. Thành cũng khó, bại cũng khó. Bà thước kiếm ngạo thế, từ xưa thành bài phi thiên định. Một kiếm xuất thủ thiền địa rét, phiêu nhiên qua vô danh. Người thứ nhất trong cựu kiếp huynh đệ. Cựu kiếp huynh đệ đệ nhất nhân, thành bại phi. Tổ hồn giang, vĩnh truyền lưu, gió thu xào xạc trên sông nhà. Cựu kiếp huynh đệ người thứ hai, giang thượng hàng. Trường không vân, có hiền viên, lòng bàn tay có tinh thần biến. Trong lòng nhật nguyệt rét lạnh, kiếm ra kinh quỷ thần, trí có thể chuyển thường thiên. Ở trung tâm cựu kiếp, ngồi thẳng bất động, bày mưu tinh kế trong nháy mắt, đàm tiếu lật cả cửu trọng thiên. Cựu kiếp huynh đệ người thứ năm, cựu kiếp trí nàng hiền viên trường không. Đắp quỳnh tiêu trời cao yến, dương cánh bay lượn trong thiên địa, cựu kiếp huynh đệ Yến Phi. Ba người nhẹ giọng ngâm tụng, vừa đọc vừa khóc, trong lòng chua xót khó tả. Một khúc này cơ hồ chính là đọc theo bản năng, mà không phải là tự chủ. Tâm ba người khi đọc đã sớm bắt đầu trở lại dị vãng rồi. Dị vãng thời gian, một đám huynh đệ ở chung một chỗ. Quá khứ mỗi một lúc, mỗi một khắc, mỗi một chuyện đều rõ ràng từ trước mắt lướt qua. Bản thân cho là vài ngàn năm đi qua cũng không nhớ lại. Vốn tưởng rằng đã sớm quên đi chuyện cũ, giờ phút này lại rõ ràng như vẻ, tự như ngày hôm qua. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, thì ra ở trong lòng. Cuồng ca uống tràn, đã từng sóng vai chiến đấu, đã từng hoang ca cười nói, đã từng dục ngự giang hồ. Trong mơ hồ, một số khuôn mặt quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Tóc đen, khuôn mặt vuông vức, vóc người cao ngất, một thân bạch y, ánh mắt thâm thúy, hai đạo ánh mắt sắc bén như kiếm, giống như mặt phá thời không. Từ vài ngàn năm trước, lần nữa chiếu xạ đến trên mặt ba người. Ba người thân thể đồng thời run rẩy, từ hồ cảm nhận hai đạo mục quan kia, từ đáy lòng đang nhìn mình chăm chú, sắc bén, lạnh khốc. Nhưng khi nhìn mình, trong ánh mắt này lại tràn đầy vô tận quan ái, vô hạn nhu hòa. Hiền viên trường không chợt bưng kín mặt, khóc to nói. Lão nhân! Thanh âm giống như thâm sơn vườn hót, khoan tiên khắp huyết. Lão đại à! Yến Phi ngửa mặt lên trời hí cuồng. Đột nhiên chợt phun ra một bung máu, lộ ra vẻ sầu thảm. Người thật là hung ác. Người hung ác, quả thật là hung ác. Nhưng hiện tại cậu người hung ác này so với lúc trước thì hoàn toàn bất đồng. Người đối với mình thật là độc ác. Nhờ tới lời Sở Dương vừa nói, ba người ruột gan đứt từng khúc. Lịch đại cựu kiếp kiếm chủ, lấy thần thông mở luân hồi thông đạo, mở ra vực ngoài chi môn, cốt làm vách tường, thịt làm đường, máu hoa gió, dẫn hồn làm thanh tiêu, đưa huynh đệ ta đi vực ngoài chiến thiên ma, dục huynh đệ ta cải tạo thân thể thành bất tử kim thần. Thành toàn huynh đệ ta quát tháo vực ngoại, được bất hủ công lao sự nghiệp, để cho huynh đệ ta hưởng thiên cùng thọ vinh hoa, được chí cao vô thượng vinh quang. Lão đại, huynh đệ chúng ta hiện tại đã ra vực ngoại chiến thiên ma, nhưng ngài ở nơi đâu? Ngài đi đâu chứ? Lão đại, các huynh đệ hiện nay đã là bất tử kim thân, nhưng ngài thì sao đây? Các huynh đệ đã thành bất hủ công lao sự nghiệp, còn ngài lưu lại thiền cổ dành nhơ. Khi ngài thu thập thi thể của chúng ta, trong lòng ngài có đau không? Nói vậy chứ rất đau. Một đám huynh đệ đi rồi, chỉ còn có một mình ngài. Ngài hối hận chứ? Nói vậy cũng chẳng làm gì. Nay có hối cũng không kịp. Ngài biết rõ huynh đệ từ đó về sau sẽ hận ngài. Chẳng lẽ ngài vẫn có thể thản nhiên như vậy ư? Có thể là chúng ta hiểu nhầm ngài nhiều năm, mắng ngài nhiều năm như vậy. Sáng nay biết được chân tướng, chúng ta làm sao chịu nổi? Ba người nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào khó tả. Một hồi lâu sau, Hiền Viên Trường Không đột nhiên đứng, ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng huýt gió này mặc kim liệt thạch xa xa truyền ra. Nhưng sau đó ở một nơi xa xôi, một tiếng thét dài đồng dạng đột nhiên vang. Hiền Viên Trường Không đỏ mắt, chợt đứng dậy, bước nhanh đi vào trong phòng của Sở Dương. Cửa vừa mở, đám người Sở Dương ngạc nhiên nhìn nhau. Hiền Viên Trường Không hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào Sở Dương. Một hồi lâu sau không nói lời nào. Cứ như vậy, hắn nhìn Sở Dương chăm chăm, rút cuộc hít sâu một hơi nói. Các người lúc trước nói, muốn đi lạy tế Tử Tiêu Thiên Đế hay sao? Sở Dương cau mày nhìn hắn, còn chưa kịp nói chuyện, thì đã nghe Hiền Viên Trường Không nặng nề nói tiếp. Chúng ta đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta sẽ đưa các người đi. Không tiếc bất cứ giá nào đưa các người đi qua. Chỉ cần chúng ta còn một hơi khẩu khí, các người sẽ an toàn. Trên khuôn mặt của Hiền Viên Trường Không, thậm chí đã mang theo một tia dốc cạn cả đáy lòng kiên quyết nói. 5 canh giờ sau sẽ xuất phát. Tại sao chứ? Tử Tà Tình không giải thích được hỏi. Không lâu lúc trước, ngươi còn liều mạng ngăn, tuyệt không chuyển đổi. Hiện tại vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý 180 độ như vậy chứ? Bởi vì Tử Tiêu Thiên Đế là người chúng ta rất khâm phục. Hiền Viên Trường Không thê lương cười, từ hồ là vô ý thức, rù rì nói. Anh hùng, bất kể sinh tử, cũng không nên lưu lại tiếc nuối. Thiên Đế bệ hạ, nữ nhi đến đây lạy tế hắn, chúng ta lý nên xuất lực. Bất kể rốt cuộc kết quả ra sao, trả giá cao như thế nào. Nhưng mà Tử Tiêu Thiên Đế bệ hạ hẳn là sẽ nhận được một thịt cốt nhục của hắn tham bái. Bất kể có ở đó hay không, một phần thiên luân tình này, chúng ta cũng muốn đưa hậu nhân của ngài đến bên cạnh, sau đó bình an hộ tống quay về. Hiền Viên Trường Không nói xong thì quay đầu đi. Đi tới cửa, cước bộ hơi dừng một chút, lẩm bẩm nói. Chúng ta đã lưu lại tiếc nuối khó mà đền bù. Làm sao có thể để cho người khác phải tiếc nuối giống như chúng ta? Tiếng cười thảm thiết, thân ảnh của hắn đã biến mất nơi cửa. Sở Dương thở dài thật sâu. Tử Tà Tình nhẹ nhàng than thở nói. Sở Dương à, người kể chuyện xưa, làm cho bọn họ bị kích động đến phát điên rồi. Sở Dương trầm trọng nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Chân tướng này, bọn họ sớm hay muộn đều phải biết. Thay vì khiến người khác nói ra, không bằng do ta đây là người trong cuộc, là đương đại cửu kiếp kiếm chủ nói ra. Trọng yếu hơn là trước mắt quyết chiến thiên ma chính là lúc tốt nhất để bọn họ biểu đạt ra loại tâm tình này. Nàng lần này đi tham bái phụ thân, cũng cho bọn hắn lý do tốt nhất để biểu đạt tâm tình. Nếu không để cho bọn họ đem tâm tình tiêu cực hoàn toàn bộc phát ra, chẳng lẽ thật muốn nhìn những hán tử này phải đau lòng tự sát hay sao? Tử Tà Tình thở dài đáp. Nhưng bọn họ hiện nay cũng đồng dạng làm manh động tự ý rồi. Sở Dương gật đầu. Điều này mới vừa rồi hắn cũng mơ hồ phát hiện ra. Tử Tà Tình thán khi nói. Chuyến đi này sợ rằng sẽ kèm theo rất nhiều thương vong. Mà bọn người này, bất cứ người nào thương vong cũng sẽ là tổn thất lớn. Nếu như người không phải liên tiếp nhìn ta nháy mắt, ta mới vừa rồi cơ hội liền định thay đổi chủ ý. Sở Dương ánh mắt chớp động. Chuyện này ta tự có tính toán, lịch đại cựu kiếp kiếm chủ cố nhiên là anh hùng. Một đám huynh đệ của hắn không ai không phải là hảo hán tử. Ta sẽ hết sức không để cho bọn họ ra ngoài ý muốn. Ánh mắt của hắn chuyển hướng sang Mạc Khinh Vũ. Khinh Vũ à, chuyện này giao cho nàng. Mạc Khinh Vũ gật đầu. Lúc này phương xa, không ngừng có bóng người tật tốc đung đưa. Mấy chục thân ảnh từ bốn phương tam hướng chạy đến. Có chuyện gì? Có người vội vàng hỏi. Mấy người các người ở bên này, tại sao lại phát ra tần số thiên ma xâm lấn? Sở Dương nhìn mọi người từ phương xa chạy đến mà hiểu ra, Nói là hiểu ra, hay hoặc nói là cảm động. Người tới rất rõ ràng chính là chia làm 7 trận doanh, hay hoặc là 7 đám người trong đó, thậm chí có thể rõ ràng làm cho người ta phân biệt được. Những người này có quan hệ không thể nghi ngờ rất là thân mật, dường như không có chia làm bè đảng khác nhau, đều là vì cùng một mục tiêu mà tề tâm hợp lực, nhưng vẫn đủ làm cho người ta rõ ràng cảm giác bọn họ lại là thuộc về trận doanh khác nhau. Ai nấy nổi trận sóng vai nhau. Các trận doanh có khoảng cách vừa vặn, nhìn như tạo thành một trận hình đặc dị. Tự hồ mỗi người đều đem tất cả chủ lực ý phóng lên trên người huynh đệ mình. Ngược lại hoàn toàn không để ý đến sơ hở hoặc là nhược điểm của mình đã sớm bị lộ. Nhưng mỗi người làm như vậy lại làm cho tất cả sơ hở ngược lại toàn bộ biến thành không có tồn tại. Hay hoặc giả là đủ để dụ dỗ bất cứ địch nhân nào. Mặc dù mỗi người quần áo màu sắc không có giống nhau, nhưng mà da thịt mỗi người cùng ánh mắt mỗi người đều có màu vàng nhạt, là bất tử kim thân. Tất cả mọi người đều có trạng thái này. Nhưng 7 đám người này, trừ các huynh đệ phối hợp không ngăn cách ra, thì đối với đoàn thể khác lại là có khoảng cách nhất định. Loại khoảng cách này rất vi diệu. Có thể cùng nhau trông coi, có thể cùng nhau sinh tử, nhưng không thể nào sinh tử đồng tâm. Cùng sinh cùng tử và sinh tử đồng tâm, trung gian có bao nhiêu sự khác biệt. Sở Dương không biết, nhưng Sở Dương cảm thấy sự chênh lệch. Tổng cộng 7 nhóm sao? Làm sao là có 7 nhóm, không nên nhiều như vậy chứ? Sở Dương trong lòng nhớ tới một câu nói. Phần lớn cựu kiếp kiếm chủ, trước mắt đều lựa chọn hy sinh bản thân để thành toàn cho huynh đệ. Trừ kiếm chủ đời thứ nhất, lựa chọn chân chính giết chết huynh đệ, mà thành toàn cho mình ra. Nhưng cuối cùng hắn bị trấn áp ở vòng mệnh hồ, kết cục thảm đạm. Còn có cựu kiếp kiếm chủ thứ 6 là Trần Phương, đệ ngũ trụ trưởng xuất hiện dị biến. Nói cách khác, những người khác đều đã thần hồn câu diệt, làm sao lại có tới 7 nhóm người? Chẳng lẽ đám huynh đệ của đệ ngũ trụ trưởng kia thật ra cũng chưa chết? Sở Dương trong lòng trong lúc nhất thời đã nghĩ tới không biết bao nhiêu phương án. Nhóm người đầu tiên đến là 9 người, dắt tay nhau đến. Từ thần sắc những người khác, Sở Dương có thể đoán, đây có lẽ chính là cựu kiếp kiếm chủ đời thứ 2, Phong Bạo. Cũng chính là nhóm đầu tiên, trên thực tế tới cựu trọng thiên khuyết, là 9 người chiến thiên ma sớm nhất. Trên mặt của 9 người này, ngoài trừ dấu vết 5 tháng phong sương, thì còn có một sự trầm ổn có thể rõ ràng cảm giác được. Đây là kinh nghiệm sống sau khi chết. Lâu dài trong thời khắc sinh tử bồi hồi, hơn nữa, tự thân còn đứng trong lập trường, không thẹn với lương tâm thì mới có thể có. Nuôi dưỡng được phong độ nghiêm nghị như vậy, loại phong độ nghiêm nghị này làm cho người ta vừa nhìn thấy, từ đáy lòng đã cảm giác được chấn động. Nhóm thứ hai vẫn là đầy đủ 9 người gào thét đến, đây là cựu kiếp kiếm chủ đời thứ 3, Mạnh Thường cựu huynh đệ. Nhóm thứ ba lại chỉ có 6 người. Mà 6 người này thần sắc vội vàng nhất, thoáng một cái đã về quanh hiên viên trường không. Ai nấy trong thần sắc lộ ra vô hạn ân cần. 6 người này hiển nhiên chính là cựu kiếp kiếm chủ đời thứ 4 Đoạn Thiên và những huynh đệ khác. Cũng chỉ có bọn họ mới quan tâm đến 3 người hiên viên trường không. Nhóm thứ 4, nhân số không phải là 9 người, chỉ có 8 người. Sau khi đến thì ánh mắt đều nhìn Sở Dương đánh giá. Những người này Sở Dương không nhận ra ai, nhưng từ trên thân sắc, những người này lại lộ ra sự thân mật khó nói nên lời. Còn có chính là một sự kích động, từ hồ là tâm nguyện lâu dài sắp đạt thành, hoặc là đã đạt thành. Thấy được Sở Dương giống như thấy được người bọn họ tôn kính nhất, người áy náy nhất, cũng là người họ cực kỳ tưởng niệm, cảm giác hỗn tạp. Sở Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt tỉnh ngộ. Những người này nói vậy chính là cựu kiếp kiếm chủ đời thứ 5, Vân Đông huynh đệ, cũng là một đám huynh đệ của Vũ Tuyệt Thành. Cũng chỉ có những người này mới có thể biết được đám người Sở Dương mà bắt đầu biểu hiện ra thiện ý, bởi vì bọn họ từ trong miệng của Vũ Tuyệt Thành đã biết hết thảy. Thêm mấy người này, Sở Dương trong lòng hiện ra một câu nói: ta chân đạp thương khung, kiếm chỉ mây trắng phía đằng đông, ta là Vân Đông, ai dám động đến huynh đệ ta. Từ hồ trong tối tăm đã có một người bạch y trường kiếm ngự không mà đến. Mà khi Sở Dương xuất hiện loại vẻ mặt này, 8 người kia trong mắt càng thêm kích động. có người trong mắt đã mơ hồ có nước mắt. Bởi vì vào giờ khắc này người bọn họ cũng nghĩ đến là cùng một người. Nhóm người thứ năm, nhân số cũng chỉ có 8, thần sắc cũng có chút mỏi mệt. Y theo thứ tự thì hẳn là cựu kiếp huynh đệ đời thứ 6 Tần Phương huynh đệ. Nhìn bọn họ, Sở Dương đáy lòng không khỏi nổi lên một tầng nghi vấn không giải thích được. Mà giờ khắc này ánh mắt của Tử Tà Tình cũng có sự nghi ngờ. Ngày đó chuyện Sở Dương cùng Tử Tà Tình có thể nghe được đều là do người ta kể lại. Lời đệ ngũ trụ trưởng đã loáng thoáng còn bên tai, nhưng hiện tại những người này lại xuất hiện ngay trước mắt. Bọn họ đám người kia làm sao còn sống chứ? Không phải là cũng là thần hồn bị tiêu diệt hết, hồn phi phách tán rồi sao? Sở Dương trong lòng thật sự có chút buồn bực, bởi vì ngày đó đệ ngũ trụ trưởng đã từng nói, bản thân sở dĩ có thể chạy ra tìm đường sống, trở lại cửu trọng thiên, chính là do đã thu nạp thần hồn toàn bộ huynh đệ, lúc này mới may mắn vượt qua được hắc động thôn phệ. Nhất niệm đến đây, Sở Dương giơ lên túc địch pháp tôn, đệ ngũ trụ trưởng của ngày đó. Vì các huynh đệ mà báo thù, cô tâm vài ngàn năm, ngũ đông chờ chực thời cơ làm pháp tôn. Đó vốn là anh hùng, là một đời kiêu hùng. Vì mục đích của hắn, vì mối hận thù không tiếc rửa máu cả cửu trọng thiên, cửu kiếp trí nàng, đệ ngũ trụ trưởng. Sở Dương thở thật dài một tiếng, nhưng lờ đãng chú ý tới trong 8 người này, vô tình hay cố ý để trống ra một chỗ ngồi. Sở Dương trong lòng nghĩ, chỗ ngồi nghĩ đến lại là để cho đệ ngũ trụ trưởng. Nếu như đệ ngũ trụ trưởng thân bên trong, cả trận hình trở nên thiên y vô phùng. Nhưng hôm nay thiếu một người, thật ra giống như thiếu rất nhiều, xuất hiện một thiếu sót rất lớn. Nhưng bọn hắn tình nguyện giữ lấy thiếu sót này mà vẫn bảo lưu chỗ ngồi này. Ngay cả bọn họ ai cũng biết, huynh đệ có chỗ ngồi này đã vĩnh viễn không thể nào quay trở về. Sở Dương nhìn chỗ trống kia thật lâu, trong lòng dằn dặc thở dài. Pháp Tôn, người đã biết tràng diện này, người sẽ hối hận sao? Nhóm thứ 6 chính là đầy đủ 9 người. Nhóm người này hẳn là 9 vị huynh đệ của đệ thất đại cựu kiếp kiếm chủ Lâm Tôn. Đám người Sở Dương lúc trước, tại cột mốc đã thấy một kim y nhân kia là người trong đám người này. Nhóm thứ 7, đồng dạng là đầy đủ 9 người. Cũng là một nhóm mang đến cho Sở Dương cảm giác cường liệt nhất. Sở dĩ có cảm giác mãnh liệt, cũng tịnh không phải nói những người này thực lực hơn xa những người khác, mà là Sở Dương đã kết luận được lai lịch của những người này. Đó là cựu kiếp kiếm chủ đời thứ 8, Quần Liệt, cùng các huynh đệ. Mà đám người Sở Dương khi ở cửu trọng thiên, chính diện đối mặt với địch nhân cường đại nhất, chính là hậu nhân của 9 người này. Sở Dương đột nhiên cảm giác, bản thân rời đi khỏi cửu trọng thiên đại lục, tự như có lẽ đã rất xa xôi, tự hồ như là kiếp trước. Nhóm người thứ 8 cũng không để ý đến những người khác, mà là đi tới trước mặt Sở Dương. Người đầu lĩnh kia ánh mắt dị thường sắc bén, nhìn Sở Dương nhẹ hỏi. Người chính là Sở Dương sao? Sở Dương gật đầu mỉm cười. Chính xác, ta chính là Sở Dương. Người nọ thân thể khẽ giật mình, trong mắt 8 người đột nhiên cùng bắn ra thần sắc cực đoan nóng bỏng. Đồng thời, nhìn về bên hông Sở Dương. Bên hông chính là nơi người bình thường hay nhắc vỏ kiếm. Mặc dù tất cả mọi người đều nhìn không thấy, bởi vì kiếm của cựu kiếp kiếm chủ cho tới nay không cần đeo trên người, nhưng ánh mắt của bọn họ vẫn như cũ, nhìn vào vị trí kia thật lâu. Muốn thấy cái gì, hy vọng thấy cái gì. Người đầu lĩnh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn Sở Dương rồi trầm giọng nói. Ta là Quân Vị Lăng. Sở Dương chợt nói, ngưỡng mộ đã lâu, nói vậy Vũ Tuyệt Thành tiền bối đã thấy các người. Quân Vị Lăng thần sắc khó có thể che giấu kích động, còn có một phần nóng bỏng, nhẹ nhàng ngật thấp đầu mà hỏi. Một đám huynh đệ của các người đâu? Sở Dương vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng đáp. Bọn họ hiện tại cùng ở cửu trọng thiên khuyết. Mặc dù bọn họ không có bất tử kim thân như chư vị tiền bối, nhưng ngày đó cũng cùng chúng ta tiến lên đây. Nhìn ra được, Quân Vị Lăng cố gắng đè nén sầu não trong lòng, ánh mắt nhìn Sở Dương có chút hâm mộ, tự hồ muốn nói điều gì, nhưng Thủy Chung không nói ra được. Rốt cuộc chẳng qua, đôi môi mấp máy khô khốc nói. Đa tạ. Sở Dương thận trọng nghe hai chữ này, tự hồ cảm giác tim mình như giật nhói. Đa tạ chuyện gì? về chuyện Vũ Tuyệt Thành mà nói cảm ơn ta, hay là về chân tướng năm xưa mà cảm ơn ta? Sở Dương thận trọng nghe xong, sau đó đáp, không cần đa tạ ta đâu. Quân Vị Lăng nuốt nước miếng, trên mặt lộ ra thần sắc cơ hồ muốn khóc, nhưng ngay sau đó hít một hơi thật sâu. Có thể hay không? Huynh đệ tám người trong mắt đồng thời lộ ra thần sắc khát vọng mãnh liệt tới cực điểm. Có ít người trong mắt đầy ngấn lệ chớp động. Sở Dương nháy mắt hiểu rõ, bọn họ muốn tham bái Cửu Kiếp kiếm. Đó là thanh kiếm năm xưa, lão đại của bọn họ đã từng dùng qua. Sở Dương đang muốn mở miệng nói chuyện, thì đột nhiên thấy bên kia hơn 50 người đồng thời xoay người nhìn mình. Có một người lớn tiếng hỏi. Ai là muội muội của đương đại Cửu Kiếp trí nàng? Mạc Hình Vũ vẻ mặt chấn động, chậm rãi đi ra nói. Là ta! Người nọ ánh mắt lợi hại, trong nháy mắt khóa chặt Mạc Hình Vũ. Cửu Kiếp thứ 5. Mạc Hình Vũ lắc đầu cùng thanh đáp. Không phải, Cửu Kiếp thứ 2, huynh đệ thứ 3. Người kia thân thể không khỏi chấn động. Cửu Kiếp thứ 2, huynh đệ thứ 3. Mạc Hình Vũ khẳng định gật đầu. Mạc Hình Vũ đưa ra đáp án này cơ hồ làm cho mọi người rung động. Từ trước Cửu Kiếp trí nàng chính là xếp hạng thứ 5. Vị trí thứ 5 nhìn như không gần phía trước, nhưng trong Cửu Kiếp huynh đệ là vị trí trọng yếu nhất. Nhưng Mạc Hình Vũ lại nói, thế hệ Cửu Kiếp trí nàng này lại xếp hạng thứ 2, Cửu Kiếp thứ 2. Dĩ nhiên, làm cho người ta rung động chính là câu tiếp theo, huynh đệ thứ 3. Người kia thân thể quơ quơ nói, huynh đệ thứ 3 là người nào cầm đầu? Cửu Kiếp kiếm chủ là lão đại sao? Mạc Khinh Vũ tiếp tục gật đầu. 60 ánh mắt đồng thời tập trung lên trên người của Mạc Khinh Vũ. Đương đại Cửu Kiếp trí nàng muội muội, Cửu Kiếp kiếm chủ. Những từ ngữ này đã quá lâu rồi, bản thân không có nói qua. Có lẽ là 1 vạn năm, hoặc có lẽ là 2 vạn năm, hoặc là lâu hơn. Không phải là không muốn mà là không dám. Không dám nói. Vừa nói sẽ nhớ tới cuộc sống phóng ngựa giang hồ khoai ý trước kia. Sở Dương trong lòng hơi an tâm một chút, chẳng qua là từ một vòng đơn giản nói chuyện với nhau này là có thể nghe được, trong những người này vẫn có rất nhiều người không rõ chân tướng. Đám người Quân Vị Lăng hẳn là đã từ trong miệng của Vũ Tuyệt Thành biết được thân phận chân thật của mình và số mệnh của Cửu Kiếp kiếm chủ. Những người khác thì còn chưa biết, mà chuyện bi kịch năm xưa của lịch đại Cửu Kiếp kiếm chủ bọn Quân Vị Lăng cũng còn chưa công bố. Đám người Hiền Viên Trường Không mới vừa biết đến, hiện tại cũng chưa kịp nói. Sở Dương đối với tình huống này có chút không giải thích được. Đám người Quân Vị Lăng đều biết được chân tướng rồi, sao không trả cho lão đại của mình một cái công đạo chứ, đem chân tướng nói toạc ra. Nhưng mà tâm tư bắt chuyển một chút thì cũng đã đem hết thảy tương thông. Đám người Quân Vị Lăng không nói toạc ra chân tướng mới là hợp tình hợp lý. Chuyện như vậy, bất kể đối với ai mà nói cũng là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Tổng yếu là phải chọn một thời cơ thích hợp. Sở Dương trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Loại tràng diện này may là chưa có xuất hiện. Nếu không, đồng thời đối mặt với 5-60 đại nam nhân gào khóc, loại tư vị này thật không dễ chịu. Đám huynh đệ của Hiền Viên Trường Không cũng ân cần xúm lại bên cạnh ba người. Cả đám đều đầy cõi lòng kinh ngạc. Tại sao ba huynh đệ này hôm nay hình như đã hung hãn khóc một trận? Hết thảy có chuyện gì không đúng? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao? Đang lúc này đã nghe có người hỏi nói. Người này là em gái của kiếp trí nàng hiện nay. Như vậy ca ca người hiện tại ở nơi đâu chứ? Những người chưa rõ chân tướng nghe được vấn đề này, mọi người hô hấp đúng là hơi có chút gấp gáp. Mạc Hình Vũ mỉm cười đáp. Ca ca ta? Đương nhiên. Hiện tại ở Cửu Trọng Thiên Khuyết rồi. Mới vừa rồi Sở Dương không phải đã nói rồi sao? Chúng ta là cùng nhau phi thăng. Người kia lại hỏi, vì sao không có tới đây? Những lời này rất đáng giá để hỏi. Số mệnh của lịch đại Cửu Kiếp, hay hoặc là nói là quy túc, cũng là đến từ Tiêu Thiên quyết chiến thiên ma. Nhưng Cửu Kiếp thế hệ này lại phá vỡ lệ cũ, không có tới nơi này. Rốt cuộc là có đặc thù tình huống, hay nói trước mắt hết thảy chỉ là một âm mưu. Mạc Hình Vũ ra vẻ không biết, bình tĩnh đáp. Thật ra thì khi chúng ta mới vừa vặn phi thăng lên không bao lâu, ca ca ta trước mắt còn đang ở thiên địa khác xây dựng thế lực của chính mình, vì ngày sau diệt sạch ma hoạn mà chuẩn bị. Không ít người trong mắt có suy nghĩ sâu xa, người nọ lại tiếp tục hỏi. Trừ đại ca người ra thì những người khác đâu? Cửu kiếp huynh đệ, tất cả mọi người đều theo cách phi thăng bình thường mà lên ư? Mạc Hình Vũ khẳng định gật đầu. Cửu kiếp kiếm chủ cũng trên này sao? Người nọ theo sát không tha. Đương nhiên rồi, ta mới vừa rồi không phải nói tất cả rồi sao? Mọi người hết thảy đều phi thăng tới cửu trọng thiên khuyết. Mạc Hình Vũ gật đầu nói, nhưng cau mày, cố ý lộ ra một tia không kiên nhẫn. Nhưng thông minh cũng đều nhìn thấy điều này. 4-5-10 người trên mặt đồng thời lộ ra mềm võng và hâm mộ. Thì ra thế hệ này, tất cả mọi người không có tách ra, cùng nhau đi lên, hoàn toàn chỉnh chỉnh đi lên. Đây là chuyện làm cho người ta hâm mộ như thế nào. Nhưng bọn họ, tại sao có thể cùng tiến lên đây? Tại sao cựu kiếp kiếm chủ không có sử dụng bọn họ đi bổ thiên? Đây không thể nghi ngờ là một cự đại bí ẩn, hay hoặc là hết thảy trước mắt là âm mưu của hữu tâm nhân. Người nói cựu kiếp kiếm chủ hiện nay cũng đã tới cửu trọng thiên khuyết. Người nọ hầu kết trên dưới bỗng nhúc nhích, cho đến lúc nói đến 4 chữ cựu kiếp kiếm chủ, thành âm là khô khốc dị thường. Đúng như vậy. Mạc Hình Vũ như trước gật đầu. Xin hỏi cựu kiếp kiếm chủ thế hệ này tên gọi là gì? Người nọ trầm trọng hỏi. Mạc Hình Vũ thật nhanh đáp. Điểm này thì ta tạm thời không có tiện nói ra cho các ngươi biết. Người nọ nghe thì sửng sốt, nhưng ngày sau đó hiểu rõ gật đầu. Nếu không tiện, vậy coi như xong, chúng ta sẽ không ép người. Cựu kiếp kiếm chủ, mấy chữ này, hoặc là nói mấy người này từ trước đến giờ, cũng là điều cấm kỵ. Thậm chí Mạc Hình Vũ nói ra, không thể nói cho người biết. Trong đó có không ít người không rõ chân tướng, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu Mạc Hình Vũ không chịu nói thật, dù khả năng có âm mưu là lớn, nhưng mọi người ngược lại không quá để ý. Mọi người sợ nhất chính là phải trực diện đối mặt với quá khứ. Hôm nay, tiểu nha đầu này không nói cũng không sao, trì hoãn một thời gian ngắn cũng được. Các người muốn đi bái tế Tử Tiêu Thiên Đế hay sao? Người nọ chuyển đổi đề tài. Đúng như vậy, xin hỏi tiền bối là ai? Mạc Hình Vũ nhìn rồi lên tiếng hỏi. Đây là lần đầu tiên Mạc Hình Vũ sau khi bị động trả lời rất nhiều vấn đề thì hỏi ngược một câu. Nhưng vấn đề này là làm cho Kim Y Đại Hán trước mặt hiện ra một tia thống khổ. Nhất là tại trước mặt nhiều người có thân phận giống nhau, tào ngộ giống nhau, như vậy nói ra càng làm cho người ta khó chịu. Ta là ai ư? Kim Y Đại Hán lộ ra vẻ sầu thảm, cười một tiếng đáp. Tên ta là Quý Hồi Thiên, chính là người phụ trách nơi đây. Nói một câu xong, Quý Hồi Thiên lại cúi đầu. Những lời này nói ra vô cùng không nắm chắc, so với vẻ hùng hổ dọa người vừa rồi khác biệt một trời một vực. Hàng thiếu chút nữa nói ra khỏi miệng câu, một trong cựu kiếp huynh đệ năm xưa, nhưng lại sinh sôi nuốt vào. Bên cạnh hắn, người người đều là vẻ mặt ảm nhiên. Tại trước mặt vị cựu kiếp trí nàng muội muội, ai cũng có cảm giác tự ti. Xem ra, người ta một chút kia, cựu kiếp huynh đệ ngay cả gia thuộc của kiếm chủ cũng mang lên được. Mà chúng ta đây, trong chuyện này chênh lệch đúng là quá lớn. Quỷ Hội Thiên thở dài một tiếng rồi lại ngẩng mặt nhìn trời. Trầm mặc một hồi lâu rồi mới mở miệng hỏi. Người là cựu kiếp huynh đệ muội muội, mọi người không coi là người ngoài. Hai vị này là bằng hữu của người sao? Các người vì sao phải đi lạy bái Tử Tiêu Thiên Đế? Mạc Hình Vũ trầm mặc hạ xuống nói. Ta tất nhiên không có ý đi lạy tế Tử Tiêu Đế Quân. Nhưng chuyện này ta không phải là mấu chốt. Bên cạnh ta vị tỷ tỷ này chính là nhi tử của Tử Tiêu Thiên Đế. Mọi người nghe đều chỉnh tề chấn động. Ngay cả ba huynh đệ Thành Bài Phi, Giang Thượng Hàng, tất cả đều thân thể chấn động dương mắt nhìn. Tử Tiêu Thiên Đế nữ nhi, đây là thân phận cao quý, vĩ đại ra sao? Tại Tử Tiêu Thiên này chiến đấu vài ngàn năm, trong mắt các thiết huyết hán tử này, Tử Tiêu Thiên Đế chính là một tấm bia to, vĩnh viễn không thể xóa nhòa, là anh hùng vĩ đại nhất trong thiên địa. Thậm chí, ngay cả người được cửu trọng thiên khuyết công nhận là thiên khuyết đệ nhất nhân, thánh quân, so ra cũng không bằng Tử Tiêu Thiên Đế ở trong lòng của bọn họ. Tử Tiêu Thiên Đế, nữ nhi, đương nhiên so sánh với huyết mạch của thánh quân thì cao quý hơn không chỉ 1000 lần. Không được. Quỷ hồi thiên phản ứng đầu tiên là cự tuyệt. Việc này quá nguy hiểm, quyết định là không được. Bên cạnh có người nói. Ta ngược lại cảm thấy chuyện này nhất định phải làm. Vì cựu kiếp huynh đệ mùi mùi, cũng vì tự tiêu huyết mạch. Quỷ hồi thiên trợn mắt há miệng quay đầu, không thể tin được, nhìn người nói chuyện. Người này chính là Quân Vị Lăng. Quân Vị Lăng vừa mở miệng, phía sau hắn, bảy vị huynh đệ nghĩa vô phản cố tỏ vẻ ủng hộ. Đám người Thành Bài Phi mới muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe bên cạnh Hiên Viên Trường Không nói. Tự tiêu thiên đế hẳn là nên được hậu nhân tham bái. Đây là anh hùng tiếc nuối, vì không để cho anh hùng nuối tiếc, bọn ta ngay cả chết hết cũng phải chu toàn cho chuyện này. Trong miệng Thành Bài Phi, lời phản đối vừa lên đến khóe miệng, lại nuốt trở vào, trầm trọng nói. Chính xác. Mặc dù trong lòng kỳ quái, Hiên Viên Trường Không hôm nay tại sao lại kỳ quái như vậy? Nhưng huynh đệ nếu làm ra lựa chọn như vậy, coi như là mang theo tất cả huynh đệ cùng nhau lên núi đao biển lửa. Mình cũng chỉ có thể ủng hộ, nghĩa vô phản cố ủng hộ mà thôi, không có nói câu thứ hai. Quỷ hồi thiên kỳ quái nhìn hai đại trần doanh này, trong lòng chỉ cảm thấy hoang đường vô cùng. Sau lưng Quỷ hồi thiên, một trung niên văn sĩ vẻ mặt ôn hòa cũng kinh ngạc nhìn vào hai nhóm người này. Những người này hôm nay làm sao vậy chứ? Tại sao là khác thường như vậy đây? Sao lại mạnh mẽ tiến hành chuyện này? Điều này thật sự là quá không tầm thường. Những người này mặc dù cũng là lịch đại cựu kiếp huynh đệ, ở trên chiến trường này cũng là tuyệt đại cùng trần doanh, nhưng là tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ phụ thuộc gì. Mỗi một nhóm người, chỉ có người trong nhóm mới có thể quyết định. Đoàn thể khác bất kể nói cái gì, bên này chỉ cần là có một người không đồng ý, vậy thì cả tập thể không đồng ý. Ngược lại nếu là bên này tùy tiện một người quyết định chủ ý, như vậy bất kể là đúng hay sai, những người khác đều vô điều kiện ủng hộ, nhất là khi ở trước mặt người ngoài. Điều này biểu hiện càng thêm rõ ràng. Lâu Văn Long ta cũng cảm thấy chuyện này có thể được, vì hậu duệ của Tự Tiêu Thiên Đế bệ hạ, cho dù là mạo hiểm cũng là xứng đáng. Lâu Văn Long vừa mở miệng, một đám huynh đệ của hắn đều rối rít gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lại là một lớp mới. Quỷ hồi thiên ngạc nhiên nhìn những người này. Đám người này hình như không phải là người lỗ mãng. Mặc dù không nói ai nấy đều túc trí đa mưu, nhưng người khác cũng không phải là người ngu ngốc. Làm sao là một đám tập thể thay đổi chủ ý? Đang tự định giá châm trước lời hại bên trong thì lại nghe phía sau huynh đệ mình nói. Đã như vậy chúng ta liều mạng trận này, trong thiên mai trận doanh giết ra giết vào, cũng chưa hẳn không phải là một lần uy hiếp. Hơn nữa nói cho cùng, chuyện này không phải là tâm nguyện của Tự Tiêu Thiên Đế sao? Chúng ta bồ luận như thế nào cũng phải giúp cho hoàn thành chứ. Quỷ hồi thiên ngạc nhiên quay đầu nhìn về trung niên văn sĩ kia. Thật sự là nghĩ cho vỡ đầu cũng không ra. Huynh đệ mình là trí năng, làm sao vào giờ khắc này cũng thay đổi ước nguyện ban đầu. Lại thấy trung niên văn sĩ kia nhìn mình chớp chớp mắt mà truyền âm nói. Trong đó sợ rằng có ẩn tình, hơn nữa đoán chừng là trọng đại ẩn tình. Tạm thời vẫn nên đi một bước nhìn một bước đi. Những người này ngay cả không hề nói thật thì cũng sẽ không có định ý, ít nhất sẽ không hãm hại các người. Như vậy là... Quỷ hồi thiên sờ cằm. Các cựu kiếp huynh đệ hoặc là khi đối mặt địch nhân, ai nấy cũng có thể biến thân thành đao phủ. Nhưng đối với người mình thì chưa từng mai phục ngắn chân. Cựu kiếp huynh đệ tuy bất đồng trần doanh, bất đồng niên đại, nhưng có thể vì nhau mà quên hết sống chết, vứt mạng chém giết là một chuyện bình thường. Hãm hại người là chuyện tuyệt đối không xảy ra. Đến đây, Quỷ hồi thiên cũng biểu đạt đồng ý thuyết pháp nói. Được rồi, mọi người cùng nhau đi vào, giết rồi lại ra. Quỷ hồi thiên bên này vừa tỏ vẻ đồng ý, những người khác cũng không có lý do để mà phản đối. Một đám phần tử hiếu chiến cùng hoan hô, rốt cuộc có thể thông khoái buông tay buông chân đại sát một cuộc. Cứ như vậy, đám người Sở Dương đi theo tiến về phía trước. Chẳng qua mới vừa đi, đám người Sở Dương đồng thời cảm nhận được một cảm giác đặc thù, tuy không có rõ ràng mà lại thật sự tồn tại. Bản thân ba người chính là bị tình cờ bao vây vào một chỗ. Dĩ nhiên, đây là cách nói tương đối bảo thủ nhất, là so sánh giữa đoàn thể khác nhau thì tư vị này càng thêm rõ ràng. Có vẻ như mỗi người đối với loại tình huống này đã tập mãi thành thói quen, thậm chí là cam chịu. Lý do là cố nhiên khó có bất kỳ người nào có thể dung nhập vào trong trận doanh của bọn họ. Quan trọng hơn là bọn họ cũng không cần người khác tới gia nhập trận doanh của mình. Bọn họ không hy vọng tình cảm huynh đệ vài ngàn năm bởi vì người mới gia nhập và phát sinh biến hóa. Khi trận doanh người cần ta, thì ta có thể vì người mà đấu tranh anh dũng, thậm chí hy sinh thân mình ra xa trường, vì người mà chết ta không hối. Nhưng mà cảm tình của ta thì cũng chỉ có huynh đệ ta thôi, chính là như vậy. Mặc dù đã từng đã thương, đã từng đau đớn, nhưng hiện tại ta không muốn mất đi, càng không muốn phân tán. Lặng lặng đi trong không khí kỳ dị như vậy có thể cảm nhận thấy vô hạn an toàn, bởi vì chỉ có bọn họ liều mạng bảo vệ ngươi, nhưng cũng có thể cảm giác được sự mãnh liệt bài xích, sự ngăn cách không thể vượt qua. Sở Dương nhớ tới Yêu Ninh Ninh từng nói qua một câu: ta rất thích những người này của ngươi, khi làm việc với mỗi người các ngươi thì đặc biệt vui thích, đặc biệt vui vẻ, nhưng một khi các ngươi tụ cùng một chỗ, ta lại cảm giác được không còn vị trí của ta, cho dù miễn cưỡng được đi vào cũng chỉ là cô Linh Linh một người mà thôi. Đây mà lời mà Yêu Ninh Ninh nói, thật ra thì mỗi người thật tâm coi hắn là huynh đệ mình, nhưng không phải là cựu kiếp huynh đệ. Cựu kiếp huynh đệ cũng chỉ có mấy người này, sẽ không nhiều hơn. Sở Dương cho đến giờ phút này mới chính thức hiểu được cảm giác của Yêu Ninh Ninh, đồng thời cũng hiểu rõ vì sao Yêu Ninh Ninh ở mặt Vân Thiên lại trầm mặc như vậy. Nhưng chuyện này hoàn toàn không có biện pháp giải quyết. Dọc đường đi, số lượng trạm kiểm soát đoàn người đi qua cả thảy là mười mấy cái. Con đường này khá là dài, không biết đi ra được bao lâu. Dù sao cũng đã thật lâu rồi. May mà đường thủy chung co cuối, nơi nơi sương trắng mịt mờ, phía trước rốt cuộc xuất hiện một chỗ sáng. Quỷ Hội Thiên ánh mắt thâm thúy, thấp giọng nói: Tử Tiêu Thiên địa giới đã tới rồi. Tình cảnh nữa thì khó bảo toàn sóng êm gió lặng. Ngàn vàng cẩn thận lưu ý. Còn có hy vọng các ngươi, nhất là công chúa Điện Hạ, sau khi nhìn thấy Tử Tiêu Thiên thì không nên quá khó khăn. Tử Tà Tình cắn hàm răng, nhẹ nhàng gật đầu. Một lọn tóc theo cái gật đầu này rơi xuống theo gió phiêu khởi, tóc đen bồng bềnh. Tử Tà Tình và giờ khắc này đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Đây là gió Tử Tiêu Thiên, gió thổi lên tóc ta. Giống như mẫu thân cảm thấy ta đến, nhẹ nhàng mà vuốt ve tóc ta. Đây là mùi vị của mẫu thân sao? Một cỗ gió lạnh kèm theo sát khí đầy trời, mình mông khói thuốc súng lặng lẽ tịch quyển tới. Lịch đại cựu kiếp huynh đệ cùng khẽ nheo mắt, toàn thân đề phòng. Người cũng có phản ứng dị thường là Sở Dương. Hắn đã cảm nhận được trong gió lạnh của Tử Tiêu Thiên. Trong nháy mắt, cảm thấy trong cựu kiếp không gian, Tử Tiêu Tháp thoáng cái xoay tròn, tản mát ra chiên ý mãnh liệt. Còn có Dược Vương Thần Cung kia, từ hồ có chút xôn xao. Cùng lúc này, cựu kiếp kiếm đột nhiên bay ra. Ở trong cựu kiếp không gian, tản mát ra vạn đạo hào quang, sát cơ tứ phía. Bởi vì phía ngoài truyền đến là khí tức của vực ngoại thiên ma, khí tức thuần túy nhất của vực ngoại thiên ma. Sở Dương sát tâm nổi lên, chiến ý bốn phía. Chân trời, một luồng ánh mặt trời từ từ chiếu rọi, nhưng cũng vô năng xuyên vào trong sương trắng, mà dừng lại dọc theo dải đất, cũng là dừng lại dọc theo địa giới của Tử Tiêu Thiên. Sở Dương hiếp mắt, sau đó hắn phát hiện ra mình đã đứng ở đầu cầu. Đầu bên kia đệ nhất cầu, trước mắt chính là một mảnh đại thế giới rộng lớn chí cực. Sở Dương lúc trước đã tưởng tượng Tử Tiêu Thiên trong truyền thuyết trăm ngàn lần, nhưng mà không có nghĩ tới Tử Tiêu Thiên hiện tại lại có bộ dáng như thế này. May là hắn đã hết sức tưởng tượng về một chiến trường tàn khốc, nhưng tuyệt đối không ngờ sự tàn khốc lại đến trình độ như thế này. Sau đó hắn rốt cuộc hiểu rõ tại sao phải có bất tử kim thân mới có thể ở chỗ này mà quyết chiến thiên ma lâu dài. Bởi vì nơi này là một chiến địa triệt đầu triệt đuôi, trừ chiến đấu và chém giết ra, không có bất kỳ sinh linh nào khác. Cuồng phong nổi vù vù, trên mặt đất, bụi đất theo lòng quyển phong tung bay. Vô số vật thể hình tròn trên không trung xoay xoay. Nhìn kỹ, cái gọi là vật thể hình tròn, tất cả đều là vô số khô lâu. Trên mặt đất, căn bản nhìn không thấy thổ địa. Có thể nhìn ra cũng chỉ là vô số xương cốt. Vô số phần còn lại của chân tay đã bị cục toái thể. Vô số xương trắng lởm chởm, lặng lặng nằm trên mặt đất, trải thành nhiều tầng. Thỉnh thoảng theo gió thổi, trên mặt đất cuộn động, có chút lăn lộn mà đột ngột biến thành cốt phấn, theo gió mà biến đi thành vô hình. Phóng mắt mà nhìn, vô biên vô hạn đều là xương trắng, cũng là khô lâu. Quỷ hồi thiên, mặt không chút thay đổi, vùng một chưởng đánh ra. Dưới cầu, một trận gió dữ dội nổi, trong nháy mắt xuất hiện một cái rãnh sâu, trăm trượng, nhưng trong rãnh đều là xương trắng. Nơi này xương trắng chồng chất, ít nhất cũng dài ngàn trượng rồi. Quỷ hồi thiên vẻ mặt nghiêm nghị nói. Một đám hài cốt này có của thiên ma, cũng có của nhân loại. Suốt một mảnh bầu trời này, nhất là trong 3.000 dặm mặt đất kia, toàn bộ đều là như vậy. Trong chu vi địa giới 8.000 dặm, nhìn không thấy nửa điểm màu xanh biếc. Nơi này không có bất kỳ thực vật nào có thể sinh tồn. Cũng không có bất kỳ động vật nào có thể trong hoàn cảnh này mà sống sót. Nơi này không có nước, không có thức ăn, không có thứ để duy trì sinh mệnh. Nơi này duy nhất cũng chỉ có chiến đấu mà thôi. Quỷ hồi thiên đứng đầu cầu, nhìn về phía trước thản nhiên nói. Phía trước cách đó không xa, đang có hai đội nhân mã chém giết nhau. Bên kia, trên chiến trường, là ai đang cùng thiên ma chiến đấu? Quỷ hồi thiên quay đầu hỏi. Là người yêu hoàng thiên, hậu bối tinh anh của mấy siêu cấp môn phái đến đây thí luyện. Trung niên văn sĩ kia tinh chuẩn mà đáp. Trong đó dẫn đầu chính là ba vị thánh nhân cao thủ, còn có thiên nhân cấp cao thủ hơn 30 tên. Những người thứ cũng là thanh cấp cao thủ. Quỷ hồi thiên rồi gật đầu. Quân cứu viện đã chuẩn bị xong chưa? Trung niên văn sĩ gật đầu đáp. Dạ, đã làm tốt. Đảm bảo những người còn sống chỉ còn lại có tên anh. Đem bọn họ cứu viện quay về. Về phần những người khác, sợ rằng khó tránh khỏi tử vong. Quỷ hồi thiên gật đầu. Đây hẳn là như vậy. Thân trong giang hồ, chết tha hương là chuyện thật sự rất bình thường. Có thể giữ lại tình anh cũng rất không dễ dàng. Mắt nhìn về phía trước chém giết rung trời. Nơi này tất cả mọi người đều là thần tình lạnh nhạt như sớm đã quá quen thuộc. Tử Tà Tình nhìn những người này trên thổ địa Tử Tiêu Thiên chém giết mà không nhìn được đôi mì thành tú cầu. Nàng lên tiếng nói. Các người không tiến lên trợ giúp sao? Chúng ta bên này hoàn toàn có năng lực đem đám thiên ma này nhất cổ đánh tan. Vì sao phải lựa chọn chiến pháp hy sinh? Hy sinh như vậy hoàn toàn là không tất yếu. Chỉ cần các người xuất thủ, như vậy có thể trong nháy mắt đem đám thiên ma này dễ dàng tiêu diệt. Điều này đối với các người mà nói rõ ràng là một chuyện rất dễ dàng mà. Tử Tà Tình trong giọng nói có chút tức giận, thấy những người từ xa ngàn vạn dặm tư chiến thiên ma, nhưng mà không được trợ giúp, trong lòng nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trên chiến trường, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, cho thấy mỗi một thời một khắc đều có sinh mệnh vẫn lạc. Quỷ hồi thiên và đám cửu kiếp huynh đệ nhìn thấy hết thảy, nhưng ai nấy đều sắc mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không có ý tứ nhúc nhích. Quỷ hồi thiên nhẹ giọng đáp. Công chúa Điện Hạ, ngài có điều không biết. Trong chuyện này có bao nhiêu người tới làm mạ vàng, có bao nhiêu người thật ra rất sợ chết, lại có bao nhiêu người căn bản là không đủ tư cách tới đối kháng thiên ma. Đời này có bao nhiêu người mới thật sự là dũng sĩ. Những thứ này cần dùng sinh tử để kiểm nghiệm. Chỉ có sinh tử mới là phương pháp kiểm nghiệm tư cách duy nhất. Trong chuyện này, có lẽ sẽ có người oan uổng chết đi. Nhưng những thứ này, chúng ta không có biện pháp chiếu cố. Có chút hy sinh là cần thiết. Có chút hy sinh là tự tìm. Có chút hy sinh là có ý nghĩa. Nhân lực có khi tàn, chúng ta có trách nhiệm của chúng ta. Cái chúng ta bảo vệ chính là cả cửu trọng thiên khuyết, cũng không phải là người đến đây thí luyện. Hai chuyện này bản chất khác nhau. Hắn thở dài thật sâu. Rồi nói tiếp, chiến đấu cấp số này thiên ma bên kia cũng sẽ không đưa ra chủ lực. Nhưng có vô số siêu cấp cao thủ ở một bên ẩn nấp. Những người đó mới là đối thủ chúng ta phải chân chính đối mặt. Chúng ta tùy tiện xuất thủ tham chiến sẽ dẫn động đối phương sử dụng ra lực lượng chân chính mạnh mẽ nhúng tay vào. Sự gia nhập của chúng ta không phải là trợ giúp bọn hắn, mà là gia tốc tự kỳ cho bọn hắn. Nhưng mà các người hôm nay đúng là sẽ xuất thủ mà. Tử Tà Tình bén nhọn nói. Quỷ hồi thiền thẳng nhiên đáp. Nhưng mà chúng ta cũng muốn để lớp thí luyện này kết thúc mới có thể động thủ. Hắn chỉ vào chiến trường. Thấy người kia sao? Hắn mới vừa rồi khi địch nhân công kích đã trốn sau lưng đồng bạn. Cử động này làm cho chiến hữu thương vong. Mặc dù hắn cuối cùng còn mượn chiến hữu thương vong mà đem thiên ma giết chết. Nhưng người này nhân phẩm tỳ tiện, thiên ma không giết hắn thì ta cũng muốn giết hắn. Chiến hữu là sinh tử cùng nhau, không phải là đều đổi lấy công danh vinh quang. Còn có người kia dứt khoát đem môn hạ đệ tử kéo qua chết thay. Còn có người kia từ đầu đến cuối không có xuất kiếm. Sao? Người như vậy giữ lại làm gì? Chẳng qua là xấu hổ mà thôi. Nơi này là chiến trường, chúng ta lên chiến trường là quân nhân. Quân nhân không cần quyền thế vị, chỉ để ý đến sứ mệnh tôn nghiêm. Mà những người này đang vũ nhục mấy chữ này. Cho nên mấy người này mà chưa chết, chúng ta sẽ không động thủ. Bởi vì chúng ta không cách nào dễ dàng tha thứ cho việc xuất lực đi cứu mấy tên khốn kiếp này. Quỷ hồi thiên nói làm cho Tử Tà Tinh trầm mặc. Sở Dương thì than thở, hắn không nhịn được nhớ lại một câu nói của Tử Tiêu Thiên Đế. Tại sao nhân tâm lại lạnh lẽo như vậy? Mà ít người lợi dụng đồng bạn ngăn chặn đao, lợi dụng thân thể chiến hữu đổi lấy cơ hội sinh tồn. Không thể nghi ngờ là sự thuyết minh hoàn mỹ một câu nói kia. Quỷ hồi thiên giải thích có lẽ là có chút ít thiên kích, nhưng đúng như hắn nói, đây là chiến trường, không phải là triều đình, không phải là học đường. Chiến sĩ vĩnh viễn tôn kính cường giả và anh hùng. Quỷ hồi thiên lạnh lùng nhìn ra chiến trường nói: bọn ta hộ tống công chúa điện hạ đi lạy tế thiên đế bệ hạ, như vậy nơi này ai ở lại giữ? Những lời này hắn cứ như vậy tùy ý nói ra, nhưng mọi người một cái lựa chọn. Trong một mảnh trầm mặc, không người nào nguyện ý ở lại giữ. Những người này ai cũng là thiết huyết hán tử, đối với chiến đấu đều có sự khát vọng từ trong xương cốt, không ai muốn buông tha cơ hội như vậy. Tốt, như vậy cứ để quân của các đại thiên địa vân đóng quân tại đây ở lại giữ. Chuyện này không nên làm cho trễ, chúng ta sớm lên đường đi thôi. Quỷ hồi thiên bất đắc dĩ thở dài. Giờ phút này cục diện trên chiến trường đã càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Những người quý hồi thiên chỉ ra phần lớn đã chết thảm ở trong tay thiên ma. Đồ sợ chết đó tu vi không cao, ở trong phiến chiến trường này cũng chỉ có chết mà thôi. Quý hồi thiên lạnh lùng nhìn nói, không sai biệt lắm, xuất động đi thôi. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của Yến Phi đột nhiên đầu tàu gương mẫu xông ra ngoài, trong miệng quát to. Đắp Quỳnh Tiêu, Trường Thiên Yến, dương cánh bay lượn trong thiên địa. Bày lằng Cửu Tiêu, người nào có thể sánh bằng. Cửu kiếp huynh đệ, đời thứ tám. Yến Phi xông ra. Thân thể của hắn trước tiên vọt vào trong đám người thiên ma, nhất thời giống như sóng lớn cuốn tách ra một con đường máu. Nhưng những người khác đồng thời dài ra vì đơn giản là một câu nói. Lúc nào Yến Phi lại lần nữa tự xưng là cửu kiếp rồi? Đây là tình huống gì đây? Nhưng bất kể ra sao, bất kể đáy lòng là thẹn thùng như thế nào, hay hoặc giả là tức giận, thương tâm, không giải thích được. Nhưng khi nghe thanh âm này, mọi người ánh mắt đều chợt sáng. Đúng vậy, cửu kiếp huynh đệ. Tên này hận không sớm quên đi, mà kỳ thật đã sớm in dấu khắc tại đáy lòng, vĩnh viễn vô năng ma diệt được. Có lẽ đó đã từng là một đoạn nhân sinh đầy thống khổ, nhưng cũng đồng dạng là một thời gian vui sướng nhất trong cuộc đời. Là một đoạn nhân sinh huy hoàng, vinh diệu nhất. Chợt vừa nghe được mấy chữ này, mọi người hành động nhiệt huyết sôi trào. Quần vì lăng. Quỷ hồi thiên vương người đứng dậy quát to một tiếng. Ta ở đây. Quân vị lăng lăng không dựng lên nói. Người cùng các huynh đệ ngươi bảo vệ ba người công chúa điện hạ, hợp lực xông ra. Trước tiên, đem đám thiên ma này diệt sạch. Dứt lời trong nháy mắt, quỷ hồi thiên đã dẫn đầu tung bay. Cả người, cả thân thể giữa không trung, đột nhiên kim quang đại tác. Cả thân thể khôi ngô hùng tráng mang theo một đạo kiếm quang rực rỡ chí cực, hóa thành lưu tinh phía chân trời. Đầu tàu gương mẫu xông vào thiên ma trận doanh. Xông lên! Không biết là người nào hét lớn một tiếng, kết quả là bảy nhóm người ra tay, đồng thời lao ra, xu thế vô cùng, khí phách kinh thiên. Đám người Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ được đám người quân vị lăng 8 người làm thành trận thế mô hình nhỏ. Trong lúc nhất thời, thần bất do kỹ bị động đi đến. Trong nháy mắt cũng cảm giác được bản thân đã xông ào vào trận doanh của thiên ma. Đoàn người Lý Quý Hồi Thiên cầm đầu như nội long cuốn vào trong đám thiên ma. Trong tiếng thét dài, cả người kiếm quang tràn đầy, tung hoành rực rỡ, trăm ngàn đạo kiếm quang gào thét mà ra. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang, vô số thiên ma hình thù kỳ quái, trong nháy mắt rối rít ngã xuống. Sở Dương rõ ràng phát hiện, trong chiến đấu, những tiền nhậm cựu kiếp huynh đệ này, trên người không ngoài dự tính, đều tản ra rực rỡ kim quang. Hơn nữa đều loay sáng, hoàn toàn không hơi mờ. Thậm chí là phản phất theo số lượng thiên ma bị chết càng nhiều, thì kim quang trên người càng thêm rực rỡ. Chẳng lẽ trong chuyện này còn có điều kỳ quặc? Bất diệt kim thân không hề đơn thuần như vậy. Sở Dương trong lòng yên lặng bối rối. Được đám người mạnh mẽ như vậy bảo vệ, đối mặt lại là một đám thiên ma thực lực không phải rất cao. Hai bên hoàn toàn không thể xưng là đối địch, chỉ có một phía trù diệt mà thôi. Ba người Sở Dương căn bản, ngay cả cơ hội xuất thủ cũng là không có. Thấy những người này như chém dưa thái rau, lao ra một con đường máu, cũng không dưới mấy vạn vực ngoại thiên ma bị diệt. Sau khi diệt xong nhóm địch nhân này, đoàn người vẫn không ngừng chút nào, mà tốc độ càng không giảm, như cuồng phong hướng về hoàng nguyên mịt mờ xương trắng lao đi. Đoạn đường này thiên ma thương vong rất nhiều, nhưng những kẻ sợ chết kia, ngay cả là may mắn sống sót, đến bây giờ đều không ngoại lệ quỷ dị chết đi. Là người nào đã hạ thủ? Căn bản rõ ràng. Quỷ hội thiên từng nói, người như vậy ngay cả thiên ma không giết thì chúng ta cũng muốn giết. Sở Dương trong lòng than thở, những người này trong mắt quả nhiên là chịu không được nửa điểm hạt cát. Nhưng trên chiến trường, đem sau lưng mình phó thác cho cựu kiếp huynh đệ, bất kể ra sao cũng là hoàn toàn có thể an tâm, bởi vì những người này mới thật sự là chiến sĩ. Mờ hồ phía sau có người kêu, đà tạ tương trợ, xin hỏi phải... Đám người quần vị lăng đối với câu hỏi kia hoàn toàn bỏ mặc, đã sớm dẫn đại đội nhân mã chạy ra xa mấy ngàn trường rồi, thoát khỏi chiến trường. Bọn họ chẳng qua là thuận tay làm mà thôi, dù sao cũng phải lao ra, như vậy khi xông lên giết được thêm mấy thiên ma thì càng tốt. Về phần kể công, tiếp nhận cảm tạ, mọi người không cần. Chết là do số mạng, sống là do vận khí, đây là chiến trường, không có đạo lý gì có thể nói. Quỷ hội thiền nhàn nhạt nói một câu, rồi kiếm khí xông lên. Trước mặt, mấy trăm thiên ma đồng thời thân thể bạo liệt, trên không trung nở rộ như hoa mai. Tổng cộng 64 người giống như hoàn toàn ngưng kết ở chung một chỗ, hóa thành cơn lốc gào thét mà qua. Dạo dạc, hàng vạn thiên ma chỉ chúng, thậm chí ngay cả việc ngăn trở bọn họ một chút cũng là không thể. Đây chính là vực ngoại thiên ma trong truyền thuyết sao? Như vậy cũng không khỏi quá yếu rồi. Thực lực như vậy mà có thể công chiếm Tử Tiêu Thiên được ư? Tử Tà Tình có chút kinh ngạc, thậm chí không thể tưởng tượng nói. Sở Dương cười khổ đáp. Mắt thấy chưa chắc là thật, cái ta và nàng chứng kiến, bất quá là ít ngồi đây giếng mà thôi. Ta đoán chừng, một lớp vực ngoại thiên ma này chẳng qua là thiên ma ở trung hạ tầng cuối. Nhiều lắm chính là một chút pháo hồi. Mới vừa rồi chiến trận kia, đại đệ cũng chính là thiên ma cùng người thiên khuyết luyện binh mà thôi. Tuyệt không phải là chiến đấu chân chính. Thiên ma nhất phương cao thủ, căn bản không có đi ra ngoài. Tối đa cũng chỉ có một hai tên cầm đầu. Làm sao có thể đồng thời ngăn chặn được hơn 60 vị bất tử chi thần cao cấp thánh nhân đã có sự chuẩn bị trước? Sao có thể dựa vào chuyện này để phán đoán thực lực của vực ngoại thiên ma? Hơn nữa, thiên hạ tuy to lớn, nhưng người có thể đạt đến thánh nhân tầng thứ tu vi, tổng cộng có bao nhiêu? Đội ngũ hoàn toàn do cao cấp thánh nhân tạo thành. Tin tưởng trong thiên hạ, chưa chắc có thể tìm được mấy chi. Tử Tà Tình nghe thì thoải mái. Chính xác, đội ngũ hoàn toàn do cao cấp thánh nhân, hơn nữa còn là bất tử kim thân tạo thành. Còn như là nhất phương thiên đế, thậm chí là duy ngã thánh quân, cũng chưa chắc đã xây dựng được. Trước đội ngũ mạnh mẽ này, thiên ma đội hình nếu không bị diệt dễ như trở bàn tay, thì mới thật sự là thấy quỷ. Như mới vừa rồi, thế cục này là do đối phương không kịp chuẩn bị mà chúng ta có được tiện nghi. Vượt ngoại thiên ma cao thủ chân chính, căn bản cũng không có tới kịp xuất thủ. Nhưng đợi đến khi chúng ta lao ra một khoảng cách, bọn họ bên kia sợ rằng sẽ kịp phản ứng. Đến lúc đó sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu. Sở Dương nhìn phía trước mịt mờ có chút sầu lo nói. Con đường phía trước mịt mờ, lần này sợ rằng đúng là một cuộc ác chiến trước nay chưa từng có. Khinh Vũ à? Sở Dương quay đầu nhìn mặt Khinh Vũ. Ta đưa cho nàng cửu trọng đan, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị. Ngàn vạn lần không nên tiếc rẻ. Một khi có người bị thương, không nhất định là sinh tử thương thế. Chỉ cần ảnh hưởng đến hành động, thì không nên do dự, lập tức cho bọn họ dùng thuốc. Nhất định phải đảm bảo mỗi người, thủy chung, cũng vào lúc đỉnh trạng thái. Nếu không, lần này sẽ có khả năng lớn là có người bởi vì đó mà vẫn lạc. Một khi xuất hiện thương vong, sẽ dẫn phát liên tiếp khả năng có người chết đi hoặc bị đả thương. Nhất định, nàng phải ghi nhớ. Mạc Hình Vũ trịnh trọng gật đầu. 8 người quần vị lăng bởi vì không có đối tượng xuất thủ nên định xông ra ngoài. Nhưng lần này trên mặt bọn hắn, mỗi người đều có chút bởi vì kích động mà đỏ ửng. Cơ hồ ánh mắt mỗi người nhìn Sở Dương đều xen lẫn vô hạn nóng bỏng và sầu não. Đây chính là cựu kiếp kiếm chủ. Mặc dù cựu kiếp kiếm chủ này không phải là lão đại của chúng ta, nhưng nếu cựu kiếp kiếm chủ đương đại ngay trước mặt, nói như vậy cựu kiếp kiếm cũng đã tới bên người chúng ta. Cựu kiếp kiếm trở về giống như lão đại cũng trở lại, vừa xuất hiện trong trận doanh của chúng ta. Các huynh đệ có thể đủ cùng nhau kề vai chiến đấu. Loại ý nghĩ này làm cho bọn họ mỗi người đều là kích động đến mức trái tim cơ hội bạo liệt. Nhớ lại khi cựu kiếp kiếm kia ra khỏi vỏ, vô hạn hòa lệ, vô tận phong mang. Chiều đồ hết thiên hạ, hữu hạ phương, vô song khí phách. Nếu là có thể thấy được một chiều, kiếm chỉ mây trắng đằng đông, thì càng tốt hơn. Chẳng qua, đó là chiều lão đại tự nghĩ ra. Vị kiếm chủ kia căn bản không có gì là không thể. Lão đại, ngài hiện tại nơi đâu? Một đường cuồng sông mà người hoàn toàn không có chút nghỉ ngơi. Đoàn người cả thải cực tốc chạy như điên một canh giờ, thật không biết rốt cuộc là đi được bao xa. Nhưng dưới chân sương trắng đã càng ngày càng ít, có nhiều chỗ đã có thể thấy được thổ địa. Mặc dù đập vào mắt vẫn là cảnh hoang vu, nhưng đã không còn là kinh khủng như trước. Phóng mắt nhìn đi, có chỗ đã có thể nhìn thấy một chút phòng ốc cùng thành tường đã bị tàn phá. Kết thúc tập 493 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Và ngày hôm nay Vân chỉ đọc một tập thôi, tối nay Vân xin phép nghỉ. Chúc các bạn có một ngày chủ nhật thật vui vẻ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.